Một lần nữa kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa cho tôi và quý bà anh chị em được đến đây trong một ngày lễ đặc biệt nhất trên thế giới này, ngày Chúa Phục Sinh. Không ai trên trần gian này có ngày lễ Phục Sinh. Người ta có ngày lễ sinh nhật nhưng không bao giờ có ngày lễ Phục Sinh. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Ngài đã chết, đã bị chôn, nhưng Ngài đã sống lại, đã phục sinh. Một lần kia, Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ của Ngài đi từ xứ Giu-đê hướng về miền Bắc xứ Ga-li-lê. Đi nửa đường đến tại xứ Sa-ma-ri thì trời đã trưa rồi. Các môn đồ của Chúa Giêsu đi mua đồ ăn để cùng ăn trưa. Trong khi đó thì Đức Chúa Giêsu ngồi nghỉ trưa ở bên một cái giếng gọi là giếng Gia-cốp ở tại Si-kha. Đang khi Chúa Giêsu ngồi bên giếng đó thì có một người đàn bà Sa-ma-ri từ ở trong thành đem vò ra để mà múc nước trong giếng đó. Đức Chúa Giêsu nhìn người đàn bà này và nói rằng: bà ơi, bà múc nước thì xin cho tôi uống nước với. Người đàn bà Sa-ma-ri này nhìn Chúa Giêsu không biết Ngài là ai và nói rằng ông là người Israel mà xin nước nơi người đàn bà Sa-ma-ri mà không thẹn sao? Vì giữa người Israel và người Sa-ma-ri có hòa thuận nhau bao giờ đâu mà ông lại xin nước nơi tôi. Đức Chúa Giêsu nói rằng: bà ơi, nếu bà biết người bà đang nói với bà và xin nước bà đó là ai thì chắc bà phải xin nước tôi sẽ cho. Nước tôi cho không phải là thứ nước mà mọi người uống còn khác mãi, nhưng nước tôi cho là nước sống, nước đời đời văng đến sự sống đời đời. Người đàn bà nghe đến nước sống, nước đời đời, bà mừng quá thì nói rằng: ông ơi, xin ông cho tôi nước đó để tôi không còn ra đây múc nước nữa, tôi có nước đời đời. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng: bà muốn như vậy thì xin bà hãy trở về dẫn chồng của bà ra đây rồi ta sẽ cho bà và chồng bà nước sống. Người đàn bà nói với Chúa Giêsu rằng: tôi không có chồng. Chúa Giêsu đáp rằng: bà nói thật đấy, bà thật không có chồng. Vì bà đã có 5 đời chồng rồi, mà người chồng bà đương sống đây cũng không phải chồng bà nữa. Bà nói đúng lắm, bà không có chồng. Người đàn bà này nghe Chúa Giêsu nói về hoàn cảnh gia cảnh của mình lạ lùng lắm. Người này là ai? Người lạ như vậy sao biết mình có 5 đời chồng và chồng thứ 6 này là không phải chồng của mình nữa? Thì bà nói với Chúa Giêsu rằng: tôi biết ông chắc phải là một đấng tiên tri. Vì nếu không phải là tiên tri thì làm sao biết hoàn cảnh của tôi như vậy mà nói ra? Phải, Chúa Giêsu là một đấng tiên tri. Ngài là Đức Chúa Trời cao cả, Ngài là đấng quyền oai, là đấng chủ tể trời đất muôn vật này. Ngài là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Nhưng đồng thời Kinh Thánh cũng nói rằng Ngài là một đấng tiên tri. Vì vậy mà Ngài biết trước mọi sự, Ngài là đấng toàn tri, Ngài nói ra tất cả mọi điều mà không ai biết. Một lần kia, Chúa nói tiên tri về thành Jerusalem. Và Ngài nói rằng thành Jerusalem đền thờ rất là kiên cố, nhưng mà Ngài nói rằng có một ngày thì không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào cả. Và quả vậy, đúng năm 70 sau Chúa thì cả thành Jerusalem và đền thờ bị đế quốc La Mã hủy diệt. Quân lính đốt đền thờ. Và họ nghĩ rằng đền thờ này rất là giàu có nhiều vàng bạc ở trong này, những tượng bằng vàng và có vách tường cũng làm bằng những cây rất là quý báu, và chắc chắn họ nghĩ rằng có vàng bạc nhiều lắm. Vì khi đền thờ cháy rồi thì họ lấy sào ben họ cạy từng viên đá đến nỗi không còn viên đá nào chồng lên viên đá nào khác, ứng nghiệm lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng còn nói nhiều lời tiên tri khác về ngày tận thế chẳng hạn. Rồi Ngài nói về sự chết, sự sống lại của Ngài. Ngài nói tiên tri rằng với các môn đồ rằng: rồi đây ta sẽ lên thành Jerusalem, các thầy tế lễ, thầy thông giáo sẽ bắt ta, ta sẽ chịu khổ nạn, rồi họ sẽ đóng đinh ta trên thập tự giá. Ba ngày sau trong mồ mả ta sẽ sống lại. Chúa nói tiên tri về sự sống lại của Ngài, tức là sự phục sinh của Ngài. Và một trong những câu kinh thánh mà tôi muốn dùng buổi chiều hôm nay trong lễ phục sinh này về lời tiên tri của Chúa Giêsu nói về sự chết, sự sống lại của Ngài ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 19, khúc kinh thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa đọc qua. Câu đó chép rằng: còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi sẽ sống. Đây là một lời tiên tri đặc biệt của Chúa phục sinh, nói trước cho mọi người biết rằng Chúa chịu chết, Chúa bị chôn, Chúa sống lại, và Ngài sống thì tất cả mọi người được sống nếu ai tin nhận Ngài. Đây là lời tiên tri đặc biệt lắm, thưa quý bà anh chị em. Và tôi dùng lời tiên tri này để nhân dịp lễ phục sinh mà chúng ta dự hôm nay, để chúng ta cùng học sứ điệp của đấng tiên tri nói trước về phục sinh của mình. Lời tiên tri trước tiên của câu kinh thánh này ở trong Giăng đoạn 14 câu 19 là lời tiên tri: còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa. Như tôi đã nói, đây là lời tiên tri Chúa Giêsu nói trước về sự chết và sự sống lại của Ngài. Còn ít lâu nữa thế gian chẳng thấy ta nữa. Chữ thế gian ở đây nói về những người không tin Chúa Giêsu trong thời đại của Ngài và suốt dòng lịch sử thời gian cho đến thời đại của chúng ta. Bất cứ người nào thuộc về thế gian vô tín, không tin Chúa Giêsu thì chẳng thấy Chúa Giêsu bao giờ. Và đó là một lời tiên tri thực nghiệm ở trong đời sống của thế giới ngày nay. Trước khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chôn, thì người ta đã thấy Chúa Giêsu rất là nhiều lần. Họ nghe Chúa Giêsu giảng, họ thấy Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành bệnh, họ thấy Chúa Giêsu kêu kẻ chết sống lại nữa, rồi họ thấy Chúa Giêsu ở trong đồng vắng không có gì ăn, chỉ 5 cái bánh và 2 con cá, Ngài rào hóa ra cho hàng ngàn người ăn. Rồi họ cũng thấy Chúa Giêsu dự tiệc cưới, và tại đó Ngài làm phép lạ cho nước biến thành rượu để cho tiệc cưới đầy đủ. Họ thấy Chúa Giêsu nhiều lần lắm. Ngay khi Chúa Giêsu gánh thập tự giá đi từ trong thành đi ra đến đồi sọ, họ cũng thấy Chúa Giêsu. Họ đã từng thấy đám đông vây quanh Chúa Giêsu và la lên rằng: hãy đóng đinh hắn trên thập tự, đóng đinh hắn trên thập tự. Và thậm chí có nhiều người còn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, họ lắc đầu, họ châm biếm Ngài, họ nói xấu Ngài, họ mắng nhiếc Ngài nữa. Thưa quý bạn cho em, họ thấy Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã nói trước rằng còn ít lâu Ngài nữa, những thế gian vô tín này sẽ không thấy ta nữa, không thấy ta. Và quả thật khi Chúa Giêsu chịu chết chôn trong mồ mả, Ngài sống lại ở giữa thế gian lúc bấy giờ ở tại xứ Giu-đê, ở trong xứ Do-thai. Nhưng chẳng một ai trong những người vô tín mà thấy được Chúa Giêsu sống lại cả, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh để ý điều đó, không có một người nào mà không tin Chúa Giêsu đã thấy Chúa Giêsu sống lại cả. Chúa Giêsu nói rằng còn ít lâu thế gian sẽ chẳng thấy ta nữa, họ không thấy ta nữa. Và chẳng những không thấy Chúa trong thời Chúa Giêsu còn ở tại Do Thái, nhưng Kinh Thánh còn cho biết rằng những người không tin Chúa Giêsu, những người đó sẽ đời đời xa cách mặt Chúa, sẽ không thấy Chúa bao giờ. Dầu thế giới tương lai có những người gặp Chúa, có thấy Giêsu và hưởng phúc hạnh đời đời trên trời, nhưng bất cứ những người nào không chịu tin Chúa Giêsu, người vô tín, thế gian vô tín, sẽ không bao giờ thấy sự vinh hiển lạ lùng và hưởng phúc hạnh đời đời của Chúa Giêsu trên đời cả. Vì vậy mà Chúa nói rằng còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa là như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng lời tiên tri của Chúa Giêsu đấng phục sinh không phải ngừng tại đó. Nhưng lời tiên tri của Chúa còn nói gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Đây là một lời rất là quan trọng mà tôi và quý ông bà anh chị em cần để ý. Ngài nói gì? Nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì sao? Vì ta sống. Nhưng các ngươi sẽ thấy ta vì ta sống. Khi Đức Chúa Giêsu sống lại, những người tin Chúa Giêsu, những môn đồ của Ngài, cả chục người, cả trăm người, hàng trăm người nữa, thưa quý ông bà anh chị em, đã nhìn thấy Chúa Giêsu khi Ngài đã sống lại. Lạ lùng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy điều đó. Ở trong Mác đoạn 16 câu thứ 9 câu thứ 10, hay là Giăng đoạn 20 câu 11 câu 18, thì Chúa Giêsu khi Ngài đã phục sinh, người thấy Chúa đầu tiên là ai, quý bà anh chị em biết không? Đó là một người đàn bà tên là Mary Magdalene. Vào một buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ sau ngày Sơ Bát, như Khúc Thánh chúng ta đọc, có hai người đàn bà là Mary Magdalene và Mary khác đã sửa soạn thuốc thơm để đến thăm mộ xức xác cho Chúa Giêsu. Khi hai bà tới đó, lạ lùng lắm thì mồ đã mở toang, dần đá đã bị lăn ra khỏi mộ, trống ở trong đó chỉ còn vải liệm mà thôi. Thình lình có hai vị thiên sứ phán rằng: tôi biết các bà đi tìm Chúa Giêsu, Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi. Bây giờ hãy mau mau đi báo tin cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã sống lại rồi. Hai người đàn bà vội chạy về báo tin cho các môn đồ, trong đó có Phi-e-rơ và ông Giăng. Hai người chạy tới mộ và đã thấy vải liệm còn đó, nhưng mà Chúa Giêsu không ở đó. Bà Magdalene khi đã chạy về, bây giờ bà trở lại, bà đứng trước mộ, nhìn vào trong mộ trống với vải liệm mà không có Chúa Giêsu. Bà quên lời thiên sứ nói rằng Ngài không ở đây đâu, là Ngài sống lại rồi. Bà tưởng đâu là ai đã ăn cắp xác hay là dời xác Chúa Giêsu đi chỗ khác. Bà đứng nhìn trong mộ mà khóc. Một người hiện đến và nói rằng: bà ơi, tại sao bà khóc? Bà tìm ai? Mary Magdalene nói rằng: nếu ông là người làm giường, giữ giường này, ông có biết ai đã lấy xác Chúa tôi đem đi nơi nào đâu không? Ông hãy chỉ cho tôi để đến tìm và nhận lấy. Nhưng người đó nói rằng: hỡi Mary. Khi Mary Magdalene nghe tiếng hỡi Mary mà cái tiếng quen thuộc quá, bà nhìn lại, bà nhận biết đó là Chúa Giêsu đã phục sinh. Bà vội vàng định chạy tới ôm chân Ngài, nhưng Chúa phục sinh đã nói rằng: đừng, vì ta chưa đến cùng cha. Hẹn một ngày sẽ gặp ở trong vinh quang đời đời của Chúa. Mary đã thấy Chúa đầu tiên, thưa quý bà anh chị em. Mary Magdalene. Ngài nói rằng, nhưng các ngươi sẽ thấy ta vì ta sống. Mary Magdalene đã được ân phước thấy Chúa đầu tiên sống lại, thưa quý bà anh chị em. Rồi sau đó Chúa Giêsu hiện ra cho một số người khác, cho Phi-rơ và cho nhiều khác một trong thời giờ nào đó chúng ta không biết. Nhưng ngay buổi trưa đó có hai môn đồ, một người tên là Cơ-lê-ô-ba, một người khác không có nói tên. Sau khi Chúa Giêsu bị chôn trong mồ mả, hai người này buồn bã quá bỏ Jerusalem để trở về quê cũ của mình ở tại làng Em Anh Úc. Hai người này vừa đi vừa cãi với nhau. Họ cãi gì quý bà cho em biết không? Kinh Thánh không nói, nhưng có lẽ cãi gì là tại sao không ở lại Jerusalem với các môn đồ mà bây giờ mình phải bỏ Jerusalem để trở về quê cũ làng Em Ma Úc. Và họ nói rằng họ đã nghe con người nói Chúa sống lại mà, tại sao mình không ở lại mà đi? Hai người cãi nhau. Rồi trên đường đó có một người khách đi tới và nói rằng hai người đã cãi nhau như vậy. Hai người này nói rằng ông là người Israel mà không biết gì sao? Mấy ngày nay ở tại Jerusalem đã xảy ra một chuyện kỳ lạ lắm mà ông không hay sao? Không biết gì sao mà các thầy tế lễ và các quan đề hình đã bắt người tên là Giêsu ở Nazareth mà hành xử giết đi. Người đâu có làm gì đâu, người đi giảng đạo, người làm dược phép là người làm một tiên tri nữa mà họ đã giết đi. Người khách lạ nói gì với hai môn đồ đó thưa quý bạn chứ? Nói hai ông ơi, tại sao hai ông không chịu nghe lời các lớn tiên tri? Ha, chẳng biết rằng tiên tri đã nói trước rằng Chúa Giêsu đó phải chịu khốn khổ dược ấy mới được vinh hiển của Ngài sao? Rồi người khách đó cắt nghĩa cho hai môn đồ này từ luật pháp Môi-se cho đến thời Chúa Giêsu. Và sau khi cắt nghĩa như vậy thì trời đã xế trưa, đã tới nhà rồi. Hai môn đồ nói với người khách rằng bây giờ tới nhà chúng tôi rồi, trời xế trưa rồi, thôi hai ông vào nhà chúng tôi dùng bữa rồi hãy đi. Người khách này vào nhà, đang khi dùng bữa thì người khách này lấy bánh bẻ ra giơ lên chúc tạ ơn Đức Chúa Trời, cảm tạ ơn Chúa rồi trao cho hai môn đồ đó. Hai môn đồ sực nhớ rằng người này là ai mà làm những cử chỉ này, làm cái lễ này. Xưa nay không có ai làm như vậy, chỉ có Chúa Giêsu là thầy của mình mới làm điều này mà thôi. Và họ nhận biết đây là Chúa Giêsu đã phục sinh, họ đã thấy Ngài. Nhưng vừa vui mừng như vậy thì nhìn lại Chúa Giêsu biến đi mất. Họ làm gì? Họ mặc áo vào và chạy thật là nhanh từ đó mười mấy cây số đến Jerusalem để gặp các môn đồ, sứ đồ và nói rằng chúng tôi đã thấy Chúa Giêsu, chúng ta đã thấy Chúa Giêsu đã sống lại. Thế thải là vui mừng. Nhóm người thứ hai gặp đã thấy Chúa Giêsu là hai môn đồ đó thưa quý bà anh chị em. Nhóm thứ ba là ai? Nhóm người thứ ba gặp Chúa phục sinh là mười sứ đồ đang nhóm họp ở trong một cái nhà trên phòng ở tại Jerusalem. Họ sợ người Giuđa tìm cách để hãm hại họ, trừ hảo hoàng. Họ đóng cửa nhà kín khít, không ai mở được, không ai ra và vào cả. Họ run rẩy ở tại đó. Thành hình trong đêm đó Đức Chúa Giêsu hiện ra ở giữa họ. Ngài phán rằng bình an cho các ngươi. Rồi Ngài giơ tay ra với dấu đinh của Ngài. Ngài nói rằng hãy lại xem rờ đến dấu đinh này. Rồi họ, Ngài chỉ vào trong sườn có vết giáo đâm và hãy đến mà rờ dấu đinh này. Các môn đồ đã thấy Chúa phục sinh hiện ra với mình ở trong một phòng kín, không ai mở cửa mà Ngài ở giữa đó được. Sự phục sinh quyền năng của Chúa như thế, thưa quý bà anh chị em. Rồi Ngài nói gì? Ngài nói rằng Cha đã sai ta thế nào, bây giờ ta cũng sai các ngươi thể ấy. Bây giờ các ngươi hãy đi và nói về sự cứu rồi, ai tin sẽ được cứu, và ai mà không tin sẽ không được cứu rồi. Rồi Chúa ban Thánh Linh cho các môn đồ, thưa quý bạn chứ. Mười môn đồ này đã gặp Chúa Giêsu, đã thấy Chúa Giêsu phục sinh, thưa quý bạn chứ. Ngài nói tiên tri gì? Còn ít lâu nữa thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi đã thấy ta. Các ngươi là những môn đồ của Chúa, những người đã theo Chúa Giêsu, những người đã tin Chúa như chúng ta ngày nay. Ai tin Chúa sẽ thấy Chúa phục sinh, và chắc chắn chúng ta đã tìm thấy Chúa phục sinh. Rồi sau đó các môn đồ gặp một người khác, sứ đồ là ông Thô-ma. Lần thứ nhất Chúa hiện ra với các sứ đồ thì không có Thô-ma ở tại đó. Các môn đồ nói với Thô-ma rằng: Thô-ma ơi, anh Thô-ma ơi, anh bỏ một cái dịp tiện quý báu qua, tiếc qua, đêm qua anh không có mặt ở đây vì Chúa đã phục sinh hiện đến với chúng tôi. Anh bỏ mất dịp tiện. Nhưng Thô-ma nói gì, thưa quý bạn chăng? Đừng nói ảo. Chừng nào mà tôi thấy dấu đinh bằng tay của Chúa Giêsu, chừng nào tôi thấy cái vết giáo đâm nơi sườn Ngài, tôi rờ vào thì tôi mới tin. Anh em đừng có nói, tôi không tin đâu, đừng có ảo quyền. Nhưng rồi 8 ngày sau, thưa quý bạn cho em, Đức Chúa Giêsu hiện ra trong một cái phòng mà các môn đồ cũng đóng cửa kín lại như vậy, có Thô-ma ở đó. Chúa Giêsu sau khi chúc bình an cho các môn đồ thì Ngài say qua nói với Thô-ma rằng: Thô-ma ơi, ngươi cứng lòng không tin sao? Không tin rằng ta đã sống lại sao? Bây giờ hãy đến đây coi bàn tay của ta, hãy đặt bàn tay của ngươi vào đây, vết đinh này, hãy đặt tay vào sườn ta, coi phải có thật ta không. Khi Thô-ma thấy điều đó thì ông làm gì? Sụp xuống và nói rằng: lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con. Ông tin Chúa. Thô-ma bây giờ đã thấy Chúa, thấy Chúa phục sinh. Thế gian vô tín sẽ không thấy Chúa phục sinh, nhưng mà những ai tin Chúa, là môn đồ của Chúa, sẽ thấy Chúa phục sinh là như thế. Thưa quý bà anh chị em, cũng chưa hết. Một số môn đồ của Chúa Giêsu khi nghe thiên sứ nói rằng Ngài đã sống lại rồi, hãy đến tại Galilê để gặp Ngài. Sau đó có 7 người, thưa quý bạn cho em, đi đến Galilê. Họ ở trong một cái nhà ở tại Tiberiac. Tôi có đến Tiberiac rồi. Tuần trước đây có một số quý bạn cho em đây đã đến Israel và cũng đã tới Tiberiac. Các môn đồ ở đó chờ đợi gặp Chúa Giêsu hiện ra với mình. Bây giờ họ cần nhu cầu sinh sống. Phi-e-rơ nói rằng: bây giờ để có cá ăn tôi phải đi đánh cá. Nhưng những người khác thì nói rằng: tôi cùng đi với anh, và hết thảy đều xuống thuyền ra hồ Galilê để đánh cá. Nhưng họ đánh suốt đêm, từ đêm tối cho tới gần sáng, kéo thả lưới xuống, kéo lưới lên, thả lưới xuống, kéo lưới lên, mà không có được con cá nào khác lạ lùng qua, thưa quý bạn cho em, kỳ cục quá. Họ đẩy thuyền vào ở trong bờ để mà giặt lưới mà lên bờ. Nhưng ngay khi đó có một người đứng ở trên bờ biển ở xa xa và nói rằng: anh em ơi, anh em đánh cá có được con nào không? Có đủ ăn không? Họ trả lời rất buồn thảm rằng: không có được cái gì hết ông ơi, khổ quá, đói quá rồi. Người ở trên bờ nói rằng: bây giờ tôi đề nghị với anh em, hãy thả lưới bên hữu thuyền đi, làm thử một lần nữa đi, anh em sẽ có cá. Họ lạ quá, ông đó là ai mà nói như vậy? Nhưng mà bây giờ đói quá, không có cá, bây giờ nghe theo. Họ thả lưới bên hữu thuyền. Vừa thả lưới bên hữu thuyền, kéo lên thì có gì xảy ra của tiếng quần bánh? Lưới đầy cá. Cá nào cũng to lắm mà không rách lưới. Họ đếm được 153 con cá thưa quý ông bà anh chị em. Và khi thấy cá nhiều như vậy, lưới như vậy, thì các môn đồ, nhất là ông Văn rất là nhạy cảm. Ông nói rằng cái người ở trên bờ đó là ai? Tại sao mà biểu chúng ta thả lưới mà có cá như vậy, đang khi chúng ta làm suốt đêm không có? Người đó phải là thầy của mình, là Giê-xu, đã đứng quyền năng, đã từng bảo chúng ta kéo lưới đầy lưới cá nhiều lần lắm. Chỉ có Chúa mà thôi. Cho nên ông nói rằng ấy là Chúa Giê-xu. Phi-rơ và tất cả môn đồ đều nhảy xuống thuyền mà chạy lên gặp người khách đó. Và quả thật đó là Chúa Giê-xu đã phục sinh. Và khi tới đó thì cái gì xảy ra? Họ thấy lò lửa đã đang cháy và cá nướng đặt ở trên đó, có bánh nữa. Chúa Giê-xu cùng các môn đồ ăn chung với nhau. Họ thấy Chúa và ăn chung với nhau. Rồi Chúa Giê-xu nói rằng: Phi-rơ ơi, ngươi yêu ta chăng? Chúa hỏi Phi-rơ rằng: ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Ngươi ta yêu ta chăng? Tới ba lần thưa quý bạn chăng? Và ba lần ông Phi-rơ nói rằng: đại Chúa biết rằng con yêu Chúa, con yêu Chúa, con yêu Chúa. Rồi Chúa Giê-xu trao trách nhiệm cho Phi-rơ rằng: hãy đi chăn chiên ta. Bảy môn đồ này một lần nữa đã thấy Chúa phục sinh phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cũng chưa hết. Kinh Thánh còn nói rằng có một lần khác, không biết ở tại ngọn núi nào, 11 môn đồ của Chúa Giê-xu và 500 người khác đang họp tại đó. Và thì Chúa Giê-xu hiện ra trước mặt họ, dạy họ nhiều điều. Và cuối cùng Chúa Giê-xu nói rằng: hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất bây giờ đã giao cho ta. Hãy đi nhân danh Cha, Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Tại đó 11 môn đồ và 500 người khác đã xem thấy Đức Chúa Giê-xu thưa quý ông bà anh chị em. Và lần cuối cùng các môn đồ thấy Chúa Giê-xu là khi nào quý ông bà anh chị em biết không? Một lần nọ, sau khi ở với các môn đồ 40 ngày, dạy họ nhiều điều về nước Đức Chúa Trời, và dạy họ và ban cho họ năng quyền để đi làm chứng nhân cho Chúa, Chúa Giê-xu dẫn các môn đồ đi vòng quanh thành Bê-tha-ni, rồi sau đó Ngài lên núi Ô-li-ve. Và tại đó Chúa Giê-xu từ giã các môn đồ và Ngài cất lên thăng thiên về trời. Có những đám mây che phủ Ngài. Các môn đồ ngạc nhiên lạ lùng quá mà cứ nhìn lên hoài mà không thôi. Đến nỗi thiên sứ đến nói rằng: hỡi các người Galilee, các ông đứng ngóng lên trời mà làm chi? Giê-xu này đã cất lên trời khỏi các ngươi, rồi Ngài sẽ trở lại giống như các ngươi đã trông thấy Ngài lên trời vậy. Và các môn đồ đã nhìn thấy Chúa Giê-xu chẳng những phục sinh mà thấy Chúa Giê-xu thăng thiên nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và chẳng những người tin Chúa thấy Chúa phục sinh, người tin Chúa thấy Chúa thăng thiên, nhưng mà người tin Chúa còn thấy Chúa trở lại nữa thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giê-xu nói rằng: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, ta sẽ đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ ở. Và khi ta đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ ở rồi, ta sẽ lại tiếp các ngươi về ở với ta. Ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Và khi Chúa Giê-xu từ trời giáng xuống, gọi là Ngài trở lại hay là Ngài tái lâm, tất cả những người tin Chúa Giê-xu sẽ được trông thấy Ngài, rồi được cất lên với Ngài, hưởng phước hạnh đời đời, ở với Chúa đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu đã nói tiên tri gì? Còn ít lâu nữa thế gian vô tín sẽ không còn thấy ta, nhưng các ngươi sẽ thấy ta vì ta sống. Chúa Giê-xu đã sống lại Và chỉ có những người nào tin Chúa Giêsu mới thấy được Chúa Giêsu, thưa quý bạn chứ. Nhiều người này nói rằng tôi thấy Chúa Giêsu đâu. Nhưng quý bạn xem thật sự tin Chúa có thấy Chúa không? Chúng ta thường nói chuyện với Chúa mà, cầu nguyện với Chúa mà, chúng ta đọc lời của Chúa mà, hình ảnh của Chúa, Chúa đang ngự trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy Chúa mỗi ngày, thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng lời tiên tri của Chúa Giêsu không chấm dứt ở tại đó còn gì nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Đây là lời tiên tri rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ ở đây. Chúa nói tiên tri gì? Còn ít lâu các ngươi, những thế gian sẽ còn không thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta vì ta sống. Chúa Giêsu còn nói tiếp rằng vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Đây là một lời thật là lạ lùng, một lời đem sức mạnh cho chúng ta, an ủi cho chúng ta biết bao nhiêu. Vì ta sống thì các ngươi sẽ sống. Nếu Chúa Giêsu chết trong mồ mả, xương nát thịt tan ở trong mồ mả đó, giống như chúng ta, giống như mọi người trên thế giới này, giống như các giáo chủ đời này không bao giờ sống lại, thì loài người chúng ta như thế nào bây giờ, thưa quý bạn chứ em, sẽ đi vào con đường khổ nạn đời đời kiếp kiếp, thưa quý bà anh chị em, không bao giờ hưởng được nguồn ân phước thiên thượng bao giờ cả. Nhưng Chúa Giêsu không phải thế. Chúa đã sống lại. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 17 19, Phao-lô đã nói như thế này: nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình, vậy những kẻ chết ở trong Đấng Christ cũng phải bị hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ ở đời này mà thôi, thì cả trong mọi người chúng ta là những người khốn nạn hơn hết. Nếu Chúa sống lại, không sống lại mà chúng ta đặt niềm tin trong Ngài, thì chúng ta là một người khốn nạn hơn hết, khổ đau hơn hết, thưa quý bà anh chị em. Vì chúng ta tin vào một người chết làm sao có thể cứu chúng ta được. Một người chết làm sao có thể ban sự sống cho người chết được, phải không thưa quý bà anh chị em? Chỉ có những người sống mới có thể ban cái sự sống cho những người khác. Và nếu Chúa Giêsu không sống lại thì chúng ta sẽ buồn thảm, đức tin chúng ta vô ích. Chúng ta đi giảng đạo cũng vô ích, tin Chúa cũng vô ích. Nhưng Kinh Thánh nói gì? Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20 nói rằng: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ hay là của những kẻ chết. Rồi trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 14 nói gì nữa? Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Đức Chúa Trời đã khiến cho Chúa Giêsu sống lại được, thì Ngài cũng khiến cho chúng ta từ những người chết cũng sẽ sống lại nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Vì Chúa sống thì chúng ta sẽ sống. Chúa Giêsu nói tiên tri rằng vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Và đây là một lời mà chúng ta nghe giảng thường lắm, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Ở trong Giăng đoạn 11 câu 25-26, khi Lazarơ chết, Mary, Ma-thê là em của người, gặp Chúa thì khóc buồn thảm lắm. Nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết, nhưng vì không có Chúa ở đây mà anh tôi chết, bây giờ làm sao? Chúa Giêsu nói với hai bà ấy rằng: ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn kẻ nào đang sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Chúa là sự sống lại, Ngài đã chết và đã sống lại. Chúa đã phục sinh và Ngài là sự sống, là nguồn sống của nhân loại. Ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ngài là sự sáng và sự sống. Chúa là nguồn sống cho loài người chúng ta, cho muôn vật trên trần thế này. Chúa là nguồn sống. Nếu ai tin Ngài thì dầu đã chết cũng chắc sống. Nếu bây giờ chúng ta tin Chúa, ông bà chúng ta đã tin Chúa, những tiền nhân của chúng ta đã tin Chúa chết rồi, nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng những người đó cũng sẽ sống. Vì ta là sống, đã sống thì những người đó cũng sẽ sống. Và khi Chúa tái lâm trở lại thế gian này để lập nước bình an của Ngài, Ngài kêu tất cả những kẻ chết trong bụi đất là những người đã tin Chúa sống lại, để vào đồng trị với Ngài và sau này hưởng sự sống đời đời với Ngài. Rồi Chúa Giê-xu nói gì nữa liên quan tới chúng ta ngày nay đây? Còn nếu ai đang sống đây mà tin ta thì chẳng hề chết. Nhiều người đọc câu Kinh Thánh này nói rằng chẳng lẽ tin lành có cái thuốc trường sinh bất tử, tin Chúa uống thức đó thì nghĩa là sẽ lột da sống đời không có chết. Không phải như vậy đâu thưa quý bạn chị em. Chúa nói một ý nghĩa khác, ý nghĩa đặc biệt của người trong Chúa Giê-xu. Ngài nói rằng nếu chúng ta đang tin Chúa đây, đang họp tại đây, thí dụ giờ này mà Chúa Giê-xu từ trời giáng lâm có tiếng kèn thổi, chúng ta sẽ không chết như những người đời mà chôn trong mồ mả nữa. Chúng ta ngồi đây rồi Chúa biến qua chúng ta cất lên, chúng ta không có nếm sự chết. Nếu ai tin ta thì chẳng hề chết là như thế thưa quý bà anh chị em. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này, đã báo cho tôi và quý bạn anh chị em biết những lời tiên tri rất là đặc biệt. Những người trong thế gian vô tín này sẽ không bao giờ thấy được Chúa phục sinh và sẽ chẳng bao giờ thấy Chúa trong nước vinh hiển đời đời. Họ đã xa cách mặt Chúa. Nhưng các ngươi, tức là các sứ đồ trong đó của chúng ta, sẽ thấy Chúa phục sinh, sẽ thấy Chúa trở lại trong vinh hiển, và chúng ta sẽ thấy Chúa đời đời hưởng phước hạnh của Ngài. Ngài phục sinh này rất quan trọng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em có ao ước được thấy Chúa không? Ai mà không có ao ước được thấy Chúa phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà ao ước điều đó phải làm gì? Phải ăn năn tội và tin nhận Chúa của thế Giê-xu. Vì nếu chúng ta chẳng tin Chúa thì không bao giờ chúng ta được thấy Chúa đâu. Chỉ có những người tin Chúa của thế Giê-xu mới thấy Chúa đời đời phước hạnh thưa quý bà anh chị em. Vì Chúa Giê-xu đã phán rằng còn ít lâu nữa thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta vì ta sống, và vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Đó là một lời tiên tri cho tôi và quý bà anh chị em ngày nay. Hãy đến tin nhận Chúa của Giê-xu làm cứu Chúa của mình, để rồi chúng ta sẽ thấy Chúa và sống với Chúa đời đời thưa quý bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.